Khoảnh khắc Chúa Giêsu buồn. Cha Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp những khoảnh khắc Chúa Giêsu buồn. Chúa Giêsu cũng có nỗi buồn. Ngày xưa nó có cái bộ phim Người Giàu Cũng Khóc. Tôi hay nói đùa, Chúa Giêsu cũng khóc. Không thể nói Chúa Giêsu chỗ nào mà chảy nước mắt. Nhưng mà có những lần Chúa Giêsu thương, Chúa Giêsu buồn nhiều lắm chứ không phải là ít. Có những lúc Ngài bật lên những tiếng than, nó có vẻ như là tủi thân vậy đấy. Ví dụ như là lúc mà Ngài chữa lành 10 cái anh phong cùi mà lại chỉ có một người quay trở lại thôi, thì Chúa Giêsu bảo thế mấy người kia đâu, chẳng lẽ không được chữa lành sao? Chúng ta đoán biết được tâm trạng của Chúa Giêsu. Không phải Chúa Giêsu cần cái lời cảm ơn của người ta, nhưng mà Chúa Giêsu cần thấy người ta nhận biết được, người ta đã đón lấy của Thiên Chúa bao nhiêu ơn lành. Chúa muốn nhìn thấy điều đó, chứ không phải là chỉ có muốn người ta biết ơn mình theo cái kiểu xã giao. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng Chúa Giêsu buồn, bởi vì trước đó Chúa Giêsu nghe nói chuyện với anh này, chắc là khuôn mặt của anh này cũng rất là dễ thương, nói năng lịch sự. Và Chúa Giêsu hiểu là anh này, anh nói là anh nói thật. Anh bảo là những cái điều mà luật mà Thiên Chúa đưa ra đó là anh đã giữ gìn được từ bé rồi, và anh nói thật. Chứ nếu mà anh mà nói dối là Chúa lật tẩy anh một cái là anh chết ngay. Nhưng mà ở đây là nói rõ là Chúa nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Có nghĩa là quý lắm, lâu lâu mới được một con người như vậy. Và đáng lẽ Chúa Giêsu có thể nhận anh ta làm môn đệ luôn. Anh ta có lẽ là còn đạt yêu cầu, đạt đủ tiêu chuẩn để phỏng vấn xin việc làm hơn là mấy ông môn đệ, mấy ông tông đồ nữa là khác. Nhưng mà vì Chúa Giêsu thấy anh đã đạt được nhiều cái tốt rồi, Chúa Giêsu muốn đẩy cho anh đi đến một cái bước quyết định. Nên Chúa Giêsu bảo anh ơi, anh chỉ còn thiếu có một điều, về bán hết của cải anh đang có đem cho người nghèo. Và ngay cái khoảnh khắc anh cho người nghèo đó, anh đã được sở hữu một kho tàng ở trên trời rồi. Sau đó anh trở lại mà đi theo tôi. Cái chi tiết đó nhiều khi chúng ta không để ý, ta tưởng là phải đi theo Chúa thì mới được cái này được cái kia. Dạ thưa không, ngay khi sống cái điều mà Chúa mời gọi thì chúng ta đã được đón nhận phần thưởng lớn lắm rồi, chưa nói đến chuyện đi theo. Bản văn nói rõ, anh bán hết tất cả của cải mà đem cho người nghèo đi, anh sẽ được một kho tàng rất lớn ở trên trời, rồi tới mà đi theo Thầy. Chúa Giêsu buồn là bởi vì nghe nói đến cái chuyện ấy thì anh ta xa sầm nét mặt. Có nghĩa là trước đó khuôn mặt của anh ta sáng rỡ, trước đó khuôn mặt của anh ta hớn hở, trước đó là anh ta như là rất là bồng bột, rất là hồn nhiên đến với Chúa và tin chắc rằng mình đủ điều kiện để đi theo Chúa. Anh ta khao khát được đi theo Chúa từ lâu rồi và chờ đúng cái dịp ngày hôm nay để xin đi theo. Vậy mà bây giờ Chúa lại đặt ra một cái vấn đề nặng quá, khó quá, làm sao mà chịu nổi. Nên anh ta xa sầm nét mặt, buồn rầu bỏ đi, không thể nói câu nào nữa anh chị em. Giá như anh ta còn nói Chúa thôi cho ráng cho con đi, con cho con tập sự, con đi 2 năm nhà tập, rồi nếu không được thì cho con về cũng được, ráng cho con đi thử cái đi, cho con tập sự, con không lãnh lương chính thức, con tránh lãnh lương tập sự cũng được, cho con đi theo Chúa đi, con khao khát lắm rồi, cái kia từ từ rồi con bỏ, con sẽ cố gắng bỏ sau. Ví dụ như vậy. Đằng này anh không nói một câu nào và lặng lẽ bỏ đi. Bao nhiêu cái ước mơ, bao nhiêu cái khao khát, bao nhiêu cái chờ đợi, bao nhiêu cái hớn hở lúc ban nãy mất hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy có những lúc ta phải đối diện trước Chúa và của cải gia sản thì của cải gia sản nó thắng đấy, chứ không phải Chúa thắng đâu. Lắm khi anh em chúng tôi đi tu rồi, như tôi đi tu thì khấn cũng mới được có 20 năm, chưa ăn thua gì. Trong nhà dòng có những cha 50 năm năm khấn, 50 năm linh mục, nhưng mà đến kỳ tĩnh tâm hàng năm, tất cả cộng đoàn chúng tôi ở trong nhà dòng quỳ xuống mà sám hối. Cái người hướng dẫn sám hối thường thường là cha Tiến Lộc, ngài có cái cách hướng dẫn sám hối độc đáo lắm. Thế là từ cha già cho đến cha trẻ chúng tôi, từ mấy thầy mới khấn quỳ xuống hết và nhận ra rằng càng đi tu chúng tôi càng giàu, càng đi tu đáng nhẽ phải gầy bớt đi thì chúng tôi lại càng ngày càng mập thêm. Có nghĩa là ăn uống đầy đủ có nghĩa là yên tâm, có nghĩa là sở hữu được nhiều cái. Sở hữu cái quan trọng là sở hữu được các điều kiện tiện nghi để mà có thể làm việc. Chứ không phải là chúng tôi cũng lười biếng mà ăn bám đâu. Chúng tôi cũng cố gắng làm việc, nhưng mà giáo dân lại thương, thấy mấy cha làm việc tốt thì lại cho cái này cho cái kia, nên càng đi tu càng ngày càng giàu. Đã nhớ, hãy càng nghèo đi. Thế rồi chúng tôi lại phải đấm ngực xong rồi phải sám hối, và phải thấy rằng thôi được rồi, bây giờ của cải vật chất đầy ra nó, nhưng mà mình không được để cho nó chi phối và biến mình thành nô lệ của nó. Anh chị em nghe bài Chính Sách Khôn Ngoan lúc ban nãy, bài đọc 1 hay lắm, xin anh chị em chịu khó nghe lại một tí. Nhiều khi chúng ta mải mê bài Tin Mừng mà không để ý đến cái bài đọc Cựu Ước. Bài đọc Cựu Ước, nhất là sách Khôn Ngoan hay lắm. Tôi kêu cầu và thần khí khôn ngoan đã đến với tôi. Thần khí khôn ngoan nha, ta sẽ xem khôn ngoan là cái gì. Đức khôn ngoan tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng ngai vàng, tức là hơn các chức tước địa vị chủ tịch với lãnh tụ với lại tổng thống với lại chủ tịch nước gì, vứt gì hết. Tôi coi của cải chẳng là gì so với đức khôn ngoan. Đối với tôi, chân châu bảo ngọc chẳng sánh được với đức khôn ngoan. Vàng của cả thế giới này so với đức khôn ngoan chỉ là cát bụi, và bạc so với đức khôn ngoan cũng kể như bùn đất. Tôi đã ham chuộng đức khôn ngoan hơn sức khỏe và cả sắc đẹp, đã quý đức khôn ngoan hơn cả ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của đức khôn ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. Nhưng cùng với đức khôn ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi nhờ tay đức khôn ngoan, của cải quá nhiều không đếm xuể. Nên của cải vẫn tuôn về, mà mình vẫn không phải là con người giàu có về của cải, mà mình vẫn phải là, chỉ là và phải là giàu có về mặt đức khôn ngoan. Và đức khôn ngoan ở trong Kinh Thánh đồng nghĩa với chính Thiên Chúa. Làm sao mà chúng ta sở hữu được Thiên Chúa, làm sao chúng ta có được Thiên Chúa ở trong nhà của mình, làm sao chúng ta có được Chúa ở trong công việc làm của mình, làm sao ta có được Chúa ở trong lời nói ta nói, làm sao ta có được Chúa ở trong cái đầu ta suy nghĩ, làm sao có được Chúa cả trong những ước mơ, những dự định của chúng ta, làm sao có Chúa ở trong cái tình cảm của người chồng với người vợ và người vợ với người chồng. Sáng hôm nay chúng tôi vừa bế mạc một cái khóa học giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ, thì tôi nói đi nói lại với các bạn đó, làm sao các bạn phải có Chúa ở trong cuộc đời của mình, giống như cuộc tình tay ba vậy đó, là người anh sẽ yêu em bằng tình yêu của Chúa, và em sẽ yêu đem đáp trả lại tình yêu ấy cũng bằng tình yêu của Chúa. Nên có Chúa ở cùng anh chị em là vậy. Chứ còn của cải rồi nó sẽ đội nón ra đi rất là dễ. Thưa anh chị em, đấy là đức khôn ngoan. Còn ngược lại đức khôn ngoan, tôi nói đùa, ngược với đức khôn ngoan có cái đức dại dột, có đức ngu si. Gọi là đức đây không phải là nó tốt mà gọi là đức, nhưng mà nó như thể là một cái đeo bám con người ta ghê gớm lắm. Cha giáo tập của chúng tôi khi dạy cho chúng tôi năm nhà tập mà chuẩn bị khấn, thì ngài kể chuyện là, đó là cha Phạm Gia Thụy bây giờ đấy, ngài kể chuyện là ngài được mời đến sức dầu cho một cụ già sắp chết. Thì đến sức dầu thì ông cụ già ấy, ông không có chịu nói chuyện gì với cha, ông nằm ông quay lưng ra ngoài, quay mặt vào tường, ông khư khư ôm cái gì đấy không chịu buông ra. Hóa ra ông ôm khư khư một cái hộp, một cái lon Wigo, trong đó toàn là vàng với tiền, nó nhồi kín ở trong ôm cứng. Ông sợ để rơi ra một cái là con cháu nó giành giật mất, nên gần chết rồi mà vẫn ôm. Đến khi ôm xong rồi cha đến thì ông cũng không thèm nói chuyện gì cả, ông vẫn cứ lo mỗi cái thùng cái hộp đó nó mất. Cha bó tay, cha đi về, khuyên mấy thì khuyên, bao nhiêu những lời Chúa nó lọt đi đâu mất ấy. Bởi vì lòng của ông, cả cuộc đời của ông đến giây phút cuối cùng nó vẫn chỉ còn là vàng với tiền thôi. Lạ thay, đến khi cận kề cái chết rồi mà có khi con người ta vẫn là nô lệ của cải vật chất. Bản thân nó thì nó là vô hồn vô cảm, nó chẳng có tội lỗi gì. Cái đồng tiền của chúng ta nó là một tờ giấy, nó chẳng có một cái giá trị gì. Nhưng mà vì nó mệnh giá bằng bao nhiêu tiền đó, bằng bao nhiêu đô la đó, bằng bao nhiêu vàng đó, và với cái vàng, với cái đô la, với cái tiền đó, người ta có thể mua được cái này, người ta có thể chiếm hữu được cái này cái kia. Nên bỗng nhiên nó trở thành một cái đích, trở thành một cái niềm khao khát, say mê, điên cuồng của con người ta phải đạt cái đó cho bằng được. Biết bao nhiêu cán bộ lúc mà còn sống nghèo và đi chiến đấu thì có vẻ là lương thiện, có vẻ vì nhân dân, còn có vẻ vì lý tưởng. Nhưng mà đến khi ngồi vào cái ghế rồi thì tiền bạc nó đến, của cải nó đến, quyền lực nó đến, thì những con người ấy trở thành những tay tham nhũng khủng khiếp. Tôi không tưởng tượng được Việt Nam bây giờ cán bộ nó tham nhũng đến cái mức độ nào. Chắc lại có anh em công an nào ngồi đây chắc ghét tôi lắm, định bảo tôi là phản động và đi bắt tôi. Chắc bắt vào tù tôi cũng nói. À, chính những anh em là công an ở dưới này có khi cũng là nạn nhân mà không biết. Tất cả chúng ta đang e cổ ra chịu một cái ách tham nhũng khủng khiếp của những con người như là điên rồ lên vì quyền lực và của cải. Ông mà thôi, đừng nói về những người cán bộ làm gì, ta trở về trong gia đình thôi. Chúng tôi đi tu rồi chúng tôi ngồi đó mà nghe bao nhiêu cái nỗi niềm khóc lóc của bao nhiêu con người chạy đến. Và than thở là gia đình nhà con tan nát rồi cha ơi. Lúc mà còn bố còn mẹ thì không sao, bố con chết xong rồi đó, bên mẹ con chết cái nữa. Là gia đình như anh chị em lúc đó ngày xưa nghèo thì thương nhau lắm. Bây giờ đến khi bố mẹ chết rồi tương đối có của ăn của để. Thì có thể gọi là cần kẻ thù của nhau để giành giật từng cái của cải vật chất, từ cái bằng khoán địa ốc, giấy tờ nhà cửa đấy kia, cãi nhau có thể đánh nhau, có thể giết nhau, có thể đưa nhau kiện nhau ra tòa, chẳng còn tình nghĩa anh em máu mủ gì nữa, mà nhiều khi mấy cái bà con dâu, mấy cái ông con rể đứng ngoài xúi vào, là anh phải đòi cái quyền lợi của anh đấy chứ, anh dại dột thế, còn lo cho các con nữa chứ, thế là những cái người ngoại tộc á, nhiều khi đốc vào thêm, trời ơi khủng khiếp. Rồi ở trong đạo chúng ta nó cũng có những chuyện kinh khủng. Kể cho anh chị em nghe, không phải là để làm cho chúng ta thấy bức tranh cuộc sống của ông ta nó bi đát, nhưng mà tôi muốn chứng minh được rằng cái ma lực của cái việc chiếm hữu của cải nó ghê. Gần đây nếu anh chị em đọc báo Tuổi Trẻ hay báo Thanh Niên thì sẽ thấy là người ta phát hiện ra hàng loạt những cái việc buôn bán thịt heo chết, lấy thịt heo mua thịt heo chết về giá rẻ, xong bán ra thị trường thành ra thịt heo thật, thịt heo bình thường. Vậy là ăn một cái chênh lệch khủng khiếp. Và những con người đó giàu lên rất là nhanh. Mà báo chí nó đưa lên thì đọc những cái địa sở, đọc những cái chi tiết về địa phương đó hết hồn. Toàn dân có đạo mình không, bùng rắn ra kiện hôn ai, giấc mơ. Toàn là những sự Phúc Nhạc với lại Võ Dõng với lại Gia Yên với lại Gia Tân với lại Phát Hải. Không phải tôi nói đâu, báo đó, đăng á. Thế là cha giám tỉnh của chúng tôi nghe thấy rùng rợn, hơi ớn ớn rồi. Trong đó thì nó họ không nói đó là những người có đạo, nhưng mà cái vùng đó theo chúng ta biết nó là vùng toàn tòng dân Bắc Kỳ di cư. Thế là cha giám tỉnh mới lại gọi điện thoại cho con cái của ngài ở cái vùng đó hỏi xác minh lại xem đúng không, tên của những cái nhân vật ở trong báo nó đưa lên có không. Và bảo dạ thưa cha có đấy ạ, nhà này giáo xứ này, nhà này giáo xứ kia. Và cái kinh khủng là những cái con người được nêu tên ở đó bị bắt quả tang là buôn heo thịt heo chết ấy. Lại là ân nhân lớn, là những đại gia cung cấp tiền để xây nhà thờ, là những ân nhân lớn của tòa giám mục mới chết. Tức là họ mà trong nhà mà có người nằm xuống một cái thì chẳng có người đi tu đâu, mà có khi cả 30-40 cha đến dâng lễ một cách bất công, trong khi nhà bình thường mà có người chết ấy, thì không có ai đi tu thì làm gì mà được đồng tế. Nhưng mà có khi chẳng có gì cả mà Đức Cha về, mà Đức Cha về là có khi cả trăm cha về dâng lễ. Bởi vì đó là những ân nhân đã đóng góp tiền cho giáo phận xây trung tâm Thánh Mẫu, để giáo phận xây nhà mục vụ, để giáo phận có tiền này có tiền kia, xây nhà thờ, xây tháp chuông. Nó kinh khủng ở cái chỗ đối với xã hội họ là tội đồ, đối với nhân dân họ là tội ác, nhưng mà họ lại mua lấy tiền bạc để mua lấy những cái chức là ân nhân, đại ân nhân. Ở trong đạo mình mới sợ. Và như vậy thì những ông cha ở những vùng đó làm sao mà dám nói thẳng, làm sao mà dám dạy dỗ cho giáo dân nữa, dạy cho người ta sống ăn ngay ở lành. Người ta cười khì khì, dạ thưa cha đang dùng cái tiền, cha đang đứng ở trong một cái nhà thờ được xây bằng cái tiền của những người phạm tội. Thôi chết rồi, á khẩu, không giảng được nữa. Bởi vì cứ nhiều khi có những người cầm tiền đến cho chúng tôi nhiều lắm, mà chúng tôi phát hiện ra là cái đồng tiền đấy nó không phải là lương thiện, chúng tôi phải trả lại ngay. Họ bảo cái ông cha này lạ, cha đang cần tiền, tôi mang tiền đến tôi đưa cho cha mà cha không lấy. Dạ thưa cha, dạ thưa ông, thưa chị, tôi mà cầm tiền của ông, của bà thì mai mốt tôi phải múa theo đạo diễn, theo cách đạo diễn của ông bà, chết rồi. Nên chắc chắn do sự khôn ngoan tôi không bao giờ dám cầm, dù có khi là cho chúng tôi cả 100 triệu. Mình đang cần tiền mà đâu có dám. Bởi vì khi mình cầm cái đồng tiền đó vào thì đồng tiền đấy đã gọi là đồng tiền đã được rửa, đã rửa sạch này. Và từ đó về sau mình trở thành một cách nào đó thỏa hiệp với tội ác, với sự gian manh, với sự dối trá và bất công của những con người ấy. Và làm sao mình còn dám mạnh miệng để mình nói về tin mừng của Chúa được nữa. Thưa anh chị em, đồng tiền nó kinh khủng như vậy. Chúng ta phải cảnh giác. Nó không có tội gì cả, nhưng cái lòng dạ con người ta, cái niềm đam mê trước quyền lực của vật chất, nó làm cho chúng ta lắm khi mù quáng. Nên có một chuyện ngược đời, đó là có những người đến khóc, đến rầu rĩ là: thưa cha, con nghèo quá, con khổ quá. Bảo: chị ơi, thôi thì chị tạ ơn Chúa đi. Chị nghèo như thế này, may ra chị còn chạy đến với Chúa, chạy đến với Đức Mẹ, và chị còn cư xử với nhau một cách tốt đẹp. Còn một mai lỡ mà chị mà có giàu lên, chưa chắc chị còn giữ được cái tấm lòng như bây giờ. Đã nói cái mặt trái của vật chất nó làm thảm họa cho con người như thế nào, thì tôi cũng xin phép kể thêm một vài cái mặt sáng của những con người đã thắng được cái vật chất của cải. Chúng tôi đi về miền Tây có cái giáo điểm Thới Long Xuân ở Cần Thơ. Thế ông cha Trương Thành Công ở đó mà lo cho người bà con dân ngoại mà quay trở về với Chúa, làm thành một cái giáo điểm 400-500 người tân tòng. Ngài có một cái cách là huấn luyện cho những người vừa mới đến với Chúa, những người đa số là người nghèo. Rồi chúng tôi ở thành phố này nhiều khi đi quyên góp được quần áo, giặt rũ lại cho sạch sẽ, ủi rồi bỏ vào trong bao rất là đẹp đẽ, đóng gói đem về. Có một chị ngồi đây là chuyên môn cung cấp cho tụi tôi quần áo mà chúng tôi mua được với giá rẻ và quần áo tốt. Thế là chúng tôi ủi là giặt sạch sẽ rồi đem về cho cha. Rồi có khi tụi tôi xin được tiền để cha mua gạo. Thế lễ Chủ nhật xong, họ ở khắp nơi xa mà tôi biết họ nghèo lắm, bởi vì những ngày đó ban ngày anh em phi áp chúng tôi ấy Honda chạy đến thăm từng nhà. Nhà xa lắm mà nghèo, nghèo lắm ấy. Có những nhà gọi là được chính quyền cho một cái nhà gọi là nhà tình nghĩa hay là nhà đài đoàn kết gì đó, thì nhà nước xây cho căn nhà nó có mỗi cái mặt tiền đằng trước à, còn ba bên chống hơ chống quát xây được có cái mặt tiền, cũng có cửa có nẻo đàng hoàng, gắn cái bảng nhớ ơn đời đời, nhớ ơn thế này thế kia, xong đằng sau không có gì hết. Thế ra mà chất lượng rất là kém, sợ ở thời gian là nó lún nó sụt rồi cái mái thì nó rột. Thế rồi những người nghèo như vậy đó, thì ông cha mà phụ trách giáo điểm truyền giáo đó, mỗi một lần lễ xong thì mỗi người có thể cầm được một túi 3-4 ký gạo về, hoặc là một cái túi 3-4 bộ quần áo đã được là ủi sạch sẽ. Có khi có thêm những món đồ rất đặc biệt chúng tôi xin được của các công ty. Thế rồi với một lời dặn như thế này: anh chị em cầm cái này về đi, và nếu về trong xóm mà gặp người nào nghèo hơn mình, anh chị em nhường cái đó cho họ đi. Thế họ làm, anh chị em ạ, vui lắm. Ê, có lần tôi đã đến đúng đó, lúc mà phát quà tôi nhìn thấy cái bà đó, bà đã nhận được một cái túi quà, trong đó mình nhận ra cái áo rất là quen. Cái áo đó là một cha trong nhà dòng đã cho, cha Thao đã cho, đã giặt sạch sẽ, tôi ủi, tôi bỏ. Nên đến lúc mà tôi đứng đó mà phát quà thì mình nhận ra cái áo này là áo của cha Thao cho. Và họ nhận được cái áo đó đem về cho ông chồng, họ mừng lắm. Nên là đến khi tôi tới đến thăm nhà thì hỏi: à sao, thế hôm nào bạn nhận được cái áo đem về cho ông xã, ông xã đã mặc chưa, vui vẻ không? Dạ thưa cha, con cho nhà hàng xóm rồi. Ủa, cho bà mà tại sao bà đem cho hàng xóm? Dạ thưa cha, sợ cha Trương Thành Công dặn là về nhà mà gặp người nào nghèo hơn thì cho người đó đi. Thì con về con thấy cái người đó nghèo hơn con, mà người đó không phải là người theo đạo. Thế người kia hỏi: ủa sao bà đi nhà thờ người ta cho bà thì bà giữ để bà cho tôi? Dạ ông cha ở nhà thờ ông biểu là về mà thấy người nào nghèo hơn cứ cho đi, rồi sẽ có một người khá hơn mình lại cho lại mình. Mà quả thật họ sống với nhau như vậy. Bảo cha yên tâm đi, tôi cho cái nhà hàng xóm cái đó rồi, cái bữa sau cái có cái nhà kia nó cũng đi nhận được một món quà mà họ giàu hơn, khá hơn tôi nghèo hơn họ, họ lại đem đồ đó họ cho lại tôi. Vậy tức là có một cái lý tưởng sống theo tin mừng của Chúa mà sống được, chứ không phải là khó, không phải là không thể sống được. Chúa mời gọi chúng ta sống một cái tin mừng lạ đời, đó là không thu vén về cho mình, không tích lũy cho mình, không vơ vét cho mình, nhưng mà hễ nhận được cái gì thì thấy ai khổ hơn mình, ai thiếu hơn mình thì đem cho. Chắc hôm nay chúng ta mà phát động một chiến dịch như vậy chắc vui lắm anh chị em ha. Anh chị em về nhà mà thấy cái người nào nghèo hơn mình, anh chị em cho cái gì còn dư đi. Bà Teresa thành Calcutta, bà bảo là ở trong cái tủ áo của mình ấy, cái áo thứ nhất mà mình mở ra mình trông thấy nó đó, cái áo ấy là của mình. Cái áo thứ hai hình như là của người khác. Cái áo thứ ba là cái mà tôi đã chấn lột, tôi đã tịch thu của một người nghèo nào đó để bỏ vào trong tủ của tôi. Cái thứ tư, cái thứ năm trở lên có nhiều khi chẳng bao giờ mặc đến mà vẫn cứ để trong tủ. Trong khi đó biết bao nhiêu người đang thiếu. Nên Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sống một cái lý tưởng nghe nó vẻ ngược đời, nghe nó không giống ai, nhưng mà lại sống được. Và nếu mà sống được thì ngược đời nhưng mà lại thuận với lòng trời. Và một khi ta sống được như vậy thấy nó vui, thấy nó bình an. Cái hôm nào mà tôi xin lỗi, cái này tôi tâm sự của tôi một tí, tôi cũng tham lam lắm chứ không phải không. Người này người kia cho tiền người nghèo tôi thích lắm, tôi dễ dàng tiếp đón những người đó một cách vui vẻ. Còn cái người nào mà đến mà cứ xin tiền mà nhiều khi mình nghi nghi là họ lừa mình đó, thì mình khó chịu lắm. Rồi về sau tôi mới kiểm ra được là cái ngày nào mà tôi nhận tiền nhiều vào đó thì tôi vui lắm. Nhưng mà thật ra cái vui nó chẳng có bao lâu. Còn cái ngày nào mà tôi giúp được cho ai một món tiền nào đó, tôi làm được một cử chỉ tốt nào đó cho người khác, cái ngày ấy nó vui lạ lùng, vui sâu xa. Thế tự nhiên mấy em trong Fiat nó phải gặp tôi, ố bố hôm nay bố có cái gì mà mặt bố tươi thế. Và tự nhiên thấy trong lòng nó vui, mình kể cho các em hôm nay mình làm được cái gì. Nó vui lây sang cái đứa đó. Còn hôm nào nó lên nó nháy nháy nhau, ê bố đang ngầu ạ, bố đang quạo ạ. Thì có lẽ là ngày hôm đó vì mình đã chưa đem cho mà mình chỉ có thu vén về cho mình. Thôi anh chị em, với bài tin mừng ngày hôm nay xong rồi, anh chị em về tìm cách áp dụng nó đi. Áp dụng nó đi. Mình nhìn chung quanh thế nào cũng có một người nào đó đang cần, không phải là cần tiền, không phải là cần đồ, cho bằng là cần một cử chỉ, cần một tấm lòng. Rồi có khi ta sẽ phát hiện có những người nghèo thật mà ta cần một chia sẻ cho họ. Anh chị em chia sẻ đi. Và anh chị em sẽ cảm nghiệm được ngay cái điều mà Chúa Giêsu nói: hãy về bán tất cả của cải gia sản của mình mà cho người nghèo đi. Anh em sẽ được một kho tàng ở trên trời. Rồi sau đó hãy trở lại nhà thờ mà dự thánh lễ. Và sau đó hãy trở lại mà đi theo Thầy, trở thành môn đệ của Thầy. Amen.